cái buổi này cái học đó gần như không phải là học. Để học thì xưa là học làm thế nào cho mình trở nên một con người trọn vẹn, một con người có ích lợi cho muôn người. Còn cái học ngày nay chỉ là cái học làm thế nào để mình kiếm được một cái công việc làm. Mình học cái bộ môn nào mà bây giờ người ta cần dùng để mình kiếm được một công ăn việc làm để mình nuôi sống cái thân mình thôi. Còn cái tính cách mà sống như thế nào thì cũng cần biết. Cho nên hai cái học nó khác nhau. Đó. Học thì xưa thì như thế. Mà cho đến tất cả mấy ông gọi rằng là philosopher hay là những ông thánh nhân gì ông nào cũng chủ trương như vậy. Nhưng chủ trương phải học là học thế nào để mình có cái ích lợi cho mọi người, cho chính bản thân mình. Học để tìm cầu hạnh phúc, chứ không phải tìm cầu chỗ sống. Thế thì quy y tăng, tức là bây giờ mình quy y tăng, tăng là gì? Tăng là sự thanh tịnh, sự trong sáng. Đó. Thế thì mình cứ sống sao cho trong sáng, cho thanh tịnh, cho cái cuộc sống của mình nó trong sáng vào. Nó không đen tối, không đen tối thì mình không có lo âu, không có phiền muộn. Đó. Thế thế vậy thì khi mà mình cứ biết làm sao cho cha mẹ quy y vô tam bảo, tức có nghĩa là làm cho cha mẹ như vậy đó, làm cho cha mẹ được tâm hồn trong sáng, làm cho cha mẹ sống theo, sống trong cái lẽ phải. Đó. Và làm cho cha mẹ phân biệt được tất cả những cái gì hay hay là xấu, hay á và mình chọn lựa mình làm, và cái gì xấu thì mình gạt bỏ nó đi. Đó, ví dụ như thế. Thế như thế đó thì cha mẹ của mình mới có hạnh phúc được. Bởi lẽ tại sao bảo rằng là khi mình sống như vậy mình mới có hạnh phúc được, là bởi vì mình giác, mình mới có trí tuệ. Đó. Mình sống theo lẽ phải, mình thực hiện lẽ phải, mình sống một cách trong sáng để mình thực hiện lẽ phải và pháp tăng á, thì như vậy đó thì mình mới có hạnh phúc. Bởi vì dễ hiểu lắm, hạnh phúc ở thế gian này như hồi nãy tôi chứng minh không có đem đến cho mình hạnh phúc bằng được cái vật chất, tức là cái cơm ăn áo mặc, cái quyền cao chức trọng, mà chính nó đem, chỉ có cái gì đem đến hạnh phúc cho mình thôi, đó là từ bi và trí tuệ mới đem đến hạnh phúc được. Bởi vì quyền cao chức trọng chưa hẳn đã đem đến hạnh phúc. Quyền cao chức trọng thì lại như ông Lão Tử ông nhấn mạnh, ông bảo là thế gian này họ cho rằng là cái chức đó, cái địa vị đó là cái hạnh phúc, cho nên bao nhiêu người tranh nhau, tranh giành nhau cái địa vị đó trong xã hội. Nhưng với ta thì ta cho cái đó là không phải là cái lợi, mà cái đó là cái thất lợi. Còn họ cho đó là lợi cho nên họ tranh nhau. Chẳng hạn nghe cái chức đó, cái chức lớn, cho nên họ cho người có chức lớn là người có lợi, họ mới giành nhau cái lợi. Nhưng với ta cho cái điều cái chức lớn là thất lợi. Tại sao vậy? Tại khi mình có cái chức lớn đó, vì chỗ đó là cái chỗ nhắm của nhiều người, cho nên dĩ nhiên mình đứng vào cái chỗ nhắm của nhiều người thì mình nguy hiểm. Và bởi mình có nhiều kẻ địch ra, bởi nhiều người giật cái chỗ đó của mình, cho nên mình có lắm kẻ địch hơn. Và khi như vậy mình phải lo lắng, khi mình chưa được thì mình mưu tìm đủ mọi cách, mình hành xử đủ cách gian tham. Đời sống của mình không còn trong sáng nữa, mình tìm đủ mọi cách để mình đoạt cho được nó. Và khi đoạt được rồi đó thì mình phải tìm đủ mọi cách để mình duy trì nó. Cho nên con người sống như vậy rõ ràng không bao giờ được an tâm, được sống một cách thoải mái hết. Mà lúc nào cũng sống trong lo cả. Còn với ta thì ta cho là bỏ cái đó đi thì tự nhiên mình được lợi. Nghĩa là mình chẳng còn cái mối lo nào hết, mình không có kẻ thù. Đó. Mình cứ sống một cách an nhiên thôi thì như thế lại là lợi. Thế thì Lão Tử cho là như vậy. Như thế thì mình thấy rõ rằng là vật chất, cơm ăn áo mặc hay địa vị chưa hẳn, nhiều khi chưa hẳn đã là hạnh phúc. Hay là mình nói cho nên hạnh phúc càng cao thì ra nó hạnh phúc càng cao thì đau khổ càng lắm. Là bởi lẽ rằng là bây giờ mất nước, nước mất nhà tan đó, thì gã ăn mày không có gì để đau khổ, không có gì để thay đổi. Nhưng mà những ông quyền cao chức trọng, những người lãnh đạo, những người đó mất hết, những người đó tiếc nuối vô cùng, những người đó đau khổ hơn nhiều lắm. Còn những gan mày nó chẳng có gì hết thì nó lại chẳng có đau khổ gì cả. Nhưng mà không phải như vậy, tức là mình đều làm ăn mày cho mình khỏi đau khổ, mình đừng có hiểu lầm như thế. Đó. Nhưng mà đối với đạo Phật đó là mình không chọn nghèo, không chọn giàu, mà mình cứ để cho nó tự nhiên. Đó tự nhiên tức cái nhân duyên của mình thôi. Cái nhân duyên là bởi kiếp trước mình tu nhiều, mình bố thí nhiều thì kiếp này mình có giàu sang. Thì trong cái sự giàu sang đó mình đừng có mừng, đừng có mưu tìm, mình đừng có cố gắng để mà nghĩa là gây giàu sang, mà mình cứ cố gắng gieo cái nhân thôi. Mình cứ cố gắng sống trong cái hoàn cảnh dù giàu dù nghèo, mình cố gắng gieo cái nhân thiện thôi. Thì tự nhiên mình cứ được mọi cái quả thôi. Cái quả nó một cách tự nhiên. Còn nếu khi mình dụng tâm đó thì tự nhiên mình sẽ mất hết. Bởi vì dụng tâm mình bắt đầu khởi tâm ác, tâm tham. Mà chính cái tâm ác, tâm tham mình sẽ bị cái quả báo của nó. Và mình sẽ mất hết bởi vì mình muốn đoạt của người. Cho nên đối với đạo Phật đó, mình cứ để tự nhiên thôi. Đó. Mà không phải chọn nghèo, đạo Phật cũng chủ trương chọn nghèo, mà đạo Phật cũng chủ trương chọn giàu. Và đạo Phật chủ trương là cứ hành thiện thôi. Ở kinh quả nào nó đến thì nó đến. Nhưng mà mình tin rằng là với cái nhân thiện thì ắt nó sinh quả thiện. Thế chính vì vậy mình cứ hành theo trí tuệ, là cái sự suy nghĩ như vậy. Mình hành, mình sử dụng từ bi thì tự nhiên mình được sung sướng. Tại vì từ bi nó có, từ bi là một phương thuốc mầu nhiệm để nó hóa giải mọi đau khổ trở thành hạnh phúc, chắc chắn như vậy. Mình ngồi mình nghĩ ngẫm nghĩ coi, Nhưng mà đấy tôi chứng minh rồi, khi mình đau khổ mình có thể nào ăn mặc hay gì đó để mà mình giải quyết đau khổ, nhưng bằng từ bi mình giải quyết được đau khổ. Có khi mà từ bi trong mình sẵn có mà mình không biết, nhưng mà mình tìm tới những người nào để họ an ủi mình, những người thương mến mình, những người mà tốt, những người đó an ủi mình bằng cái gì? An ủi mình bằng những lời lẽ dịu dàng đó, những cử chỉ vỗ về, cái đó là cái tình thương, cái đó nó làm cho mình nguôi đi đau khổ chứ không phải cái ăn ngon. Mà chính cái từ bi ở người ta ra mình, lan ra mình, cho nên cái hình ảnh Quan Thế Âm cầm cái tịnh bình với nhành dương liễu là giải nước cam lồ, cái nước nó mát, nó xuống, nó làm cho mình nó mát mẻ, được thoải mái. Thì đó là cái nước từ bi đó, nó chúng mình, cái nó làm cho mình được mát mẻ và được thoải mái. Thì cũng vậy, một người Phật tử, một người sống ở đời, khi họ đau khổ, những cái lời lẽ dịu dàng, những cái cử chỉ vỗ về, những cái đó khi mà nó tiếp xử với mình, nó làm cho mình xuống cái cơn đau, xuống cái cơn đau lòng, xuống cái sự đau khổ. Mà chỉ có đó mới giải quyết được. Cho nên từ bi nó rõ ràng, mà ở nơi mình cũng có, mà mình chỉ mới của người ta ban đến cho mình, mà mình còn vơi đau khổ, huống hồ nếu mình phát xuất từ bi được từ trong mình ra, thì không cách gì mình đau khổ được hết. Thì đau khổ nó hóa giải, thì từ bi nó hóa giải đau khổ. Thêm một điều nữa để cho mình thấy rõ, người mẹ trưởng dưỡng nuôi dưỡng người con cũng vậy. Mình thấy người mẹ có thể nhịn đói, nhịn khát, nhất là thì dù lúc chạy loạn, người mẹ có củ khoai đi, nhưng mà người mẹ nhịn đói cho đứa con củ khoai, rồi người mẹ có thể nhìn đứa con ăn củ khoai đó một cách ngấu nghiến, no lòng. Thì người mẹ dù đó khi đó có bị cái hình ảnh đó nó hành hạ mình, bị cơn đói nó cồn cào trong bụng, người mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Tôi tin điều đó, chứ không có người mẹ nó giơ tay giật lại củ khoai hết. Lúc đó người mẹ cảm thấy mình nhịn cho con ăn hạnh phúc hơn là mình ăn cái củ đó, chắc chắn như vậy. Mà tại sao như vậy? Tại sao đói là khổ mà sao lúc đó đói lại sướng vậy? Lại vì đói trong từ bi. Thành như thấy mình thấy rõ ràng, nhờ từ bi đó mà cái đói đó trở thành hạnh phúc chứ không trở thành đau khổ đó. Nhờ từ bi. Rồi người cha cũng vậy, người cha làm lụng vất vả, mình nói vậy, làm lụng vất vả, trời nắng chang chang hay là trời mưa tuyết gió sương, người cha đi làm xong rồi hôm nay nhân dịp thì dụ sinh nhật của con cái mình, rồi phải cắm đầu cắm cổ chạy đi shopping đi mua cái món quà cho đứa con mình, mà phải bớt tiền lương của mình, mà phải chịu sông pha gió mưa, phải chịu cả ngày làm vất vả như vậy, dành dụng tiền bạc đó thay vì mua cho mình, sắm cho mình, sắm cho con, cho cái, hay mua sách mua vở cho cái, cho con mình, hay là làm gì cho con mình. Người cha hài lòng với những cái khổ sở như vậy lắm và vẫn cảm thấy hạnh phúc như thường, là do tại sao? Vậy tình thương đó. Thế như vậy mình thấy rõ ràng từ bi á, nó hóa giải mọi đau khổ, nó biến mọi cái đau khổ, mọi cái mệt mỏi của trần gian này trở thành hạnh phúc hết á. Như vậy nó là phương thuốc mầu nhiệm, mà chỉ có nó mới chữa được đau khổ thôi. Còn chắc chắn cơm ăn áo mặc, cái tiền bạc không có chữa được, mà chỉ có từ bi thôi. Mà từ bi ở nơi mình sẵn có hết á, và mình có cái từ bi đó có vô cùng vô tận, như vậy hạnh phúc của mình vô cùng vô tận. Bởi lẽ bây giờ mình giống như một người như vậy, là mình đi xin mỗi người cho tôi chút tình thương đi, cho tôi chút tình thương đi, rồi mỗi người cho mình chút tình thương, mình cảm thấy hạnh phúc. Cho nên người nào được ta khen, ta bảo người đó sướng lắm, ai cũng thương họ hết, ai cũng thương họ hết, như vậy người đó là người sướng, người có hạnh phúc, bởi ai cũng thương hết đó. Thế vậy thì tình thương người ta cho đến mình nhiều chừng nào thì mình có hạnh phúc chừng đấy chứ gì. Nhưng mà sự thực ra có người nào thiếu hạnh phúc là thiếu tình thương đâu, mình đâu có thiếu đâu mà cần phải xin. Như vậy người nào cũng hạnh phúc vô bờ, bởi người nào cũng tràn đầy tình thương. Cho nên mình chẳng khác như kinh Pháp Hoa ví dụ, bảo mình như là một gã nhà giàu ở dưới chéo áo của mình có viên ngọc báu, mà mình cứ đi ăn mày đi xin đừng cắt để sống vậy đó. Đó, cái tình thương họ cho mình ít xỉn à. Còn cái từ mình nó là cái kho tình thương vô tận, mình tin mình mở lòng mình ra, mình phân phát tình thương xem có hết không biết. Đó, không bao giờ hết, tôi tin như vậy. Bởi vậy bây giờ thì dụ thầy chủ trì đây thấy giúp hết người Phật tử nào đến chùa có chuyện tâm sự buồn phiền, có chuyện tang chế, có chuyện gì bất kể, thấy cũng ra tay giúp đỡ, giúp sức hết mình. Dù là thấy có bận cái chuyện gì chăng nữa, thấy có mệt mỏi cách mấy, mà nhiều khi cái nỗi mệt mỏi đó không ai thông cảm hết đó. Mà người Phật tử chỉ có yêu cầu và thầy cứ vậy mà hành động đó. Nhưng mà thầy vẫn cảm thấy vui, đó là tại nhờ từ bi. Nếu không vui thầy quạo rồi, mà thầy quạo là thầy không làm nữa đó. Mà đây thầy vẫn làm, chứng tỏ là thầy mệt, nhưng mà mệt cái trong cái sự vui đó. Thế thì mình thấy như thế đó. Thế thì do như vậy, thế bây giờ thế thì thấy chia cho hết như vậy, mà có khi nào mà mình đến cái thế nói trễ rồi, thầy mới cho hết tình thương rồi, bây giờ thầy trong người thầy trong lòng thầy nó cạn hết chân, bây giờ không còn chút xíu nào tình thương để mà giúp đỡ đạo hữu nữa hết đó. Có bao giờ như vậy đâu. Bây giờ thì dù một người mẹ vậy sinh hai người con thì vẫn cho hai người con đủ tình thương, mà 20 người con thì vẫn cho 20 người con tình thương. Chứ bao giờ mình sinh ra đứa thứ 19 mình ôm nó mình khóc hu hu, mình bảo má hết tình thương rồi con ơi, bao nhiêu má cho 18 đứa kia là má kiệt quệ rồi đó. Mình bảo với nó, con vô phước, con ra chế quá, má cho hết mấy đứa kia là má bây giờ má mệt mỏi quá, má kiệt quệ rồi, má còn chút tình thương nào cho con. Bây giờ như bà Âu Cơ chăng nữa, đẻ 100 con bà nó vẫn đủ tình thương để cho 100 đứa con như thường. Chắc chắn như vậy. Đó. Như vậy tình thương của mình đâu có hết. Và cớ thì mình phải cần đi xin. Cho nên mà người ta đi xin tình thương để người ta hạnh phúc, cho nên ta phải lấy lòng người này, lấy lòng người nọ, cho nên người ta không làm theo lẽ phải mà ta chỉ làm theo thị hiếu của đám đông. Người ta làm theo lòng đòi hỏi của mọi người, lấy lòng thôi để mua cái chuộc tình thương. Và chính vì vậy mà đời này nó mới có nhiều chuyện, nghĩa là bất công hay gian dối hay là cái gì hay phe đảng. Mà thực sự mình cứ làm theo lẽ phải đi, mình đừng có sợ rằng là người ta không hiểu hay không thương mình. Đó. Bởi lẽ một người Phật tử bao giờ nói là tôi xưa có đứa Phật tử, trong gia đình Phật tử nó lên, nó khóc lóc và tâm sự tôi, tại nó với mẹ nó cãi nhau. Nó bảo con là người thiếu tình thương, bởi vì má con không thương, tại tôi la nó bảo chứ má con không thương, đến chùa thầy cũng thương, thầy cũng la luôn. Cái tôi bảo người Phật tử cũng bao giờ ăn nói ngu dốt như vậy. Phật tử cũng bao giờ nói là thưa thầy con thiếu tình thương, tại ai chịu thương con. Mà người Phật tử chỉ nói thưa thầy con là người thiếu tình thương là bởi vì con thấy con ích kỷ quá, con không thương được ai hết trơn, ai con cũng thấy ghét hết, cho nên con biết con là người thiếu tình thương. Cái đó mới đúng. Còn mình đâu có thiếu tình thương đâu, mình cứ mà mình hô là thưa thầy cũng thiếu tình thương. Đó. Thế thì khi mình có tình thương thử xem, nếu bây giờ mình thương hay yêu chúng sinh hết thầy, mình coi đều là cha, đều là mẹ, đều là con, là cái, là anh, là em, mà thân bằng tính thuộc coi, mình sẽ có hạnh phúc liền. Cho nên bây giờ như người mẹ thương con, đứa con cũng ngỗ nghịch, người mẹ vẫn thương như thường, mà người mẹ cũng có thù đứa con. Đó. Cũng vậy, nếu bây giờ mình thương mọi người như thân bằng tính thuộc thì họ có ngỗ nghịch, tức là họ có hại hay phá mình vẫn không có khởi đau khổ, mà mình vẫn có thể chịu đựng cái đó một cách dễ dàng như thường. Và khi mình chịu đựng được mọi sự chống phá, nghịch phá, quý phá của mọi người ở trên cái cuộc sống này của mình, thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Mình đâu có mất ngủ nữa đâu, mình đâu có mất ăn nữa đâu. Đó. Thì mình vẫn ăn ngon ngủ kỹ được như thường, trước cái sự chỉ trích chê bai mắng mỏ hạ nhục của người khác. Mình cũng coi như là của thân bằng quyến thuộc mình vậy. Cũng như là coi như tiếng của mẹ mình la mình nếu trúng. Đó. Tiếng của con của mình nó hỗn láo với mình nếu sai. Đó. Mình quan sát y như vậy đó. Thì mình vẫn ăn ngon ngủ kỹ như thường à. Thế như thế còn gì là hạnh phúc cho bằng. Thế thì hạnh phúc ở nơi tầm tay của mình đó, chứ không phải ở nơi ai hết. Thế thì bây giờ mình cứ tập mở cái kho báu từ bi này ra đi, mình phân phát tình thương hết cho mọi người đi, thì mình sẽ thấy có hạnh phúc. Và mình sẽ báo được ân lớn đó. Báo ân lớn cho chúng sinh, tức là cho cha mẹ của mình hết thảy. Còn bằng cái trí tuệ, cái trí tuệ nó lại có một cái công năng rằng là nó thiện hóa mọi cái điều ác đó. Còn cái gì hay cho bằng là mọi cái ác gặp trí tuệ được trở thành thiện. Mầu nhiệm như vậy, rõ ràng. Cho nên mình chẳng có lạ gì mà mình nói nghĩ rằng là thuở ngày xa xưa đề bà quấy phá ương quật hành hung Đức Phật, mà hết thảy ngài đều độ cho thành A-la-hán hết, và còn thọ ký cho thành Phật cho tương lai. Và cho đến cả bốn mẹ con của cái bà ăn cướp kia đang lại bị xử trảm chém đầu, nhưng mà Đức Phật xin với vua Ba Tư Nặc tha cho họ. Và khi tha rồi, Đức Phật thuyết pháp cho nghe, cả bốn mẹ con đều chứng quả A-la-hán. Và bây giờ thì chư Tăng hỏi là duyên cớ gì, do nhân duyên gì mà những người này được Đức Phật cứu mạng sống, mà còn cứu cả muôn đời nữa, là chứng được thánh quả. Thế Đức Phật đáp cái nhân duyên lớn đó, cái nhân duyên lớn đó là ăn thịt Đức Phật đấy. Khiếp chưa? Đáng lẽ ăn thịt Đức Phật phải bị tội quả báo nặng lắm chứ gì? Nhưng mà tại sao lại có phước lớn vậy? Nhờ vậy mà được đắc độ. Đó. Hay là như ương quật hành hung, bởi vì bốn mẹ con bà này kiếp trước là cọp. Rồi vị tiền thân Đức Phật là vị thái tử Từ Bi, câu chuyện ai cũng biết rồi. Đó, rồi mới hiến thân cho cọp. Đó. Rồi ai là người được Đức Phật độ đầu tiên? Là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là người được Đức Phật độ đầu tiên. Mà do nhân duyên gì được Đức Phật độ đầu tiên? Do nhân duyên chặt đứt chân tay của Đức Phật trong tiền kiếp. Đó là vua Ca Lợi chặt đứt hết tay chân của vị tu khổ hạnh. Nhà tu khổ hạnh nó chính là tiền thân của Đức Phật. Cho nên nhà tu khổ hạnh nó trước cái giờ phút mà bị chặt đứt hết tay chân mắt mũi này kia là bị móc xẻo hết, thì nhà tu khổ hạnh nó mới thốt lên một câu, đó là hôm nay bệ hạ dùng gươm chặt đứt hết cả tay chân của tôi, thì tôi nguyện do nhân duyên này ở kiếp sau tôi sẽ dùng gươm trí tuệ chặt đứt cái dây rợ phiền não của bệ hạ. Cũng là quả báo, nhưng mà quả báo tốt vô cùng, tức là dùng kiếm của trí tuệ, tức là dùng cái sức trí tuệ này để mà cắt chặt hết cả phiền não khổ sở ở nơi người của Kiều Trần Như. Mình thấy vậy là do cái trí tuệ. Mà tại sao vậy? Nó rất khoa học nhưng có chi hết, là tại vì một người làm ác với mình đau khổ, cho nên mình sinh tâm hận thù. Mình sinh tâm hận thù thì cái người đó gieo nhân làm cho mình đau khổ, thì người đó phải chịu trả cái quả khổ đau. Còn những người gây cho một người có trí tuệ đau khổ, thì người có trí tuệ thường tư duy như vậy. Thường tư duy là bảo là người nó xấu như vậy thì đừng chơi với nó. Thế nhưng người có trí tuệ không nghĩ như vậy. Người có trí tuệ nghĩ như vậy không phải con người xấu, mà cái tánh nó xấu. Con người đó vứt cái tánh nó đi thì người đó vẫn xài được như thường. Như vậy cái tánh đó mới là cái tánh mà mình không nên chơi nữa, mình nên tuyệt giao. Vậy thì người đó hại mình làm cho mình khổ bởi cái tính thanh tị nó. Ví dụ Thế vậy thì bây giờ mình gạt cái tính danh tỷ đó đi, tức là mình tẩy ra tính danh tỷ, không bao giờ chơi với nó nữa. Không bao giờ chơi có nghĩa là đừng bao giờ trong đầu của mình chứa chấp danh tỷ. Đừng bao giờ miệng mình nói lời danh tỷ, đừng bao giờ hành động mình làm những cái chuyện mà ganh ghét. Đó. Như vậy đó là mình tuyệt giao với tính danh tỷ. Như thế có phải vì họ ganh tỷ với mình mà lại giúp cho mình tu được một thiện pháp, tức là diệt được danh tỷ. Đó. Tức là nhờ họ làm ác mà mình tăng trưởng được một thiện pháp. Đó. Thế như vậy thì cái chuyện ác của họ là nhân giúp cho mình tăng trưởng chuyện thiện, như vậy tức là họ gây nhân thiện ngược lại và họ được cái quả thiện là chính cái quả đó. Thế thì do sức trí tuệ, bằng trí tuệ quan sát như vậy thì trí tuệ hóa giải thiện hóa mọi điều ác và biến nó thành điều thiện hết đó. Và như vậy đó thì tự nhiên mình không còn đau khổ nữa, tại vì mình giận người cho nên mình phải đau khổ. Còn nếu mình không giận người nào mình không đau khổ. Cho nên ông Trang Tử cũng bày cho mình một cái điều rất hay. Ông bảo người ta đang đi này nè, có một cái gì đập lên đầu mình cái cốt, mình quay lại mình sẽ sưng sổ nếu thấy có một người cầm cái cây sau lưng, mà thiếu điều mình sẽ đánh lộn với người đó nữa. Nhưng nếu mình quay lại có ai hết mà chỉ là một cái cành cây rơi trên đầu thì mình xoa đầu thì mình đi tiếp, mình không có giận nữa đó. Đúng không? Tâm lý ai cũng vậy hết á đó. Tại mình giận người mà mình mới phiền não. Còn nếu mình không giận người nào hết thì mình không phiền não, chuyện nó hiển nhiên. Thôi như giờ mình dù như ông Trang Tử bảo có bữa ông ngồi trên tàu, ông nằm trên ghe của ông thả trôi trên sông chơi cái đụng rầm đó. Thì đáng lẽ ông phải tức tối lắm, bò dậy ông chửi cái anh ở bên tàu kia là đi không có mắt mà đâm vào tàu ta. Nhưng mà nhòm có bên tàu nhưng có ai hết thì lòng ta nguôi giận, không có giận gì hết. Thế thì bây giờ nếu như mình thành ra cái chân lý đó, đó là nếu mà mình không nghĩ là con người thì mình không có giận. Thế vậy thì cái trí tuệ của đạo Phật cũng vậy đó, cũng quan sát như vậy. Nó quan sát là do cái tính đó không à, do cái tâm đó không à. Cho nên vì vậy mình sửa cái tâm, cái tính đó đi. Thay vì mình tuyệt giao với người đó vì người đó xấu thì mình nên tuyệt giao với cái tính đó vì tính nó xấu. Và như thế mình không phiền não bởi vì mình không giận người nào. Và như vậy mình tăng trưởng được phát toàn. Đó. Lý tế về đi, trí tuệ đã thiện hóa mọi ác pháp còn gì. Và từ bi biến mọi khổ đau thành hạnh phúc. Như vậy từ bi và trí tuệ chính là hai cái món mà để đưa mình đến cái con đường hạnh phúc. Có lẽ nếu mà còn nói nữa thì rất là dài dòng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là còn cái thì giờ cũng vong cũng linh gì nữa hả? Hay là tới giờ còn ăn cơm ăn nước gì cho nên thôi mình tạm dừng. À. Và thôi thì tiếp tục chút xíu nữa để cho nó hết cái câu chuyện. Cái thiệt ra thì câu chuyện nó tới đây nó cũng chưa có được hết hẳn. Thế thì như thế mình thấy rõ ràng về đó. Thì từ bi và trí tuệ cho nên từ bi trí tuệ nó có cái công năng và ích lợi lớn lao cho mình như vậy. Như vậy bởi lẽ như thế cho nên mình mới thấy là tiêu biểu cho đạo Phật ấy, hình ảnh của Đức Quan Thế Bồ Tát hay Thiên Thủ Thiên Nhãn vậy đó. Đó. Bởi Thiên Nhãn đó chính là từ bi. Từ bi là mắt đấy. Còn trí tuệ là tay đó. Đó. Bởi lẽ rằng là Thiên Nhãn là bởi vì có nhiều mắt đây đó. Nó còn lại cũng rất là khoa học. Tức là chẳng hạn thì dù như là nhiều mắt, có ngàn mắt, nên là khi người có từ bi người đó có nhiều mắt lắm. Mình không tin, mình tập từ bi coi, mình sẽ thấy mình có nhiều mắt vô cùng. Đó. Chẳng hạn thì dù một người mẹ đi, như hồi nãy tôi nói, người mẹ có hai người con thì người mẹ đó có hai đôi mắt để nhìn hai đứa con. Người mẹ có 10 người con thì người mẹ có 10 đôi mắt để nhìn 10 người con. Đó. Chắc chắn như vậy. Người mẹ có 20 đứa con thì người mẹ đó có 20 con mắt. Nhưng mà mỗi đứa con nó có một con mắt à? Nó biết nhìn nó à? Nó không thấy được cái đau khổ, cái vui, cái buồn của cha, của mẹ, của anh, của em. Nhưng người mẹ nó hay ở cái chỗ người mẹ có bằng từng đó con mắt quan sát hết không sót của đứa con, biết được cái nỗi vui buồn, cái khác thường của một đứa con. Đó. Người mẹ thấy hết, không có lọt qua được cái con mắt của người mẹ. Mà nhưng mà tại sao người mẹ cũng có hai con mắt như mình mà sao người mẹ nhìn thấy rõ hơn mình vậy? Tại sao? Cái dễ hiểu lắm, tại người mẹ thương con, chăm sóc cho con bởi tình thương. Cho nên từ bi nó khiến cho mình có nhiều mắt lắm. Cho nên có thể là ban trị sự mỗi người chỉ có một con mắt, là nhiều khi còn có một con mắt chứ không phải là một cặp mắt, tức là thấy có mình à mà không có thấy ai hết á. Cho nên có chuyện gì thì cãi như mổ bò à, là cứ chỉ có tranh cho là mình là chúng thôi. Nhưng mà thầy à, thầy chủ trì thì thấy hết ban trị sự, thấy biết là à cái ông này có cái tánh như vậy à, cái ông kia có cái tánh như vậy ông kia, cho nên thấy có thể dung hòa được, thấy có thể điều động được đó. Cho nên có thầy ngồi vô chung á thì nó còn yên, không có thầy ngồi vô còn cãi dữ nữa. Đó. Thế thì mình thấy rõ ràng là tại vì sao vậy, tại nhờ từ bi cho nên có con mắt nhìn thiên hạ, có con mắt để nhìn thiên hạ. Còn người không có từ bi, người thiếu từ bi, người ích kỷ chừng nào thì chỉ thấy mình thôi, mà thấy cho đến độ là không thấy cả mình nữa chứ. đó, chỉ thấy được cái tham sân si của mình thôi chứ không thấy được cái gì khác hết á. Chỉ làm theo cái tham sân si, đuôi mù như vậy, làm theo cái tham sân si như vậy thôi. Thế vậy thì chính như thế mình thấy rõ, thì từ bi nó mới đem cho mình cái sự nhìn sâu rộng như vậy đó ha. Đó. Còn cái trí tuệ là cái cánh tay để giúp đỡ, mình giúp ai mình bảo nhờ anh giúp một tay. Thế bây giờ cái người có nhiều tay, tức là người có nhiều khả năng, người nhiều khả năng giúp được nhiều người coi như nhiều tay. Một ông mà tài ít đó, thì ra ứng cử làng, một ông tài nhiều ra ứng cử quận, một ông tài nhiều nữa ra ứng cử tỉnh, một ông tài nhiều nữa ra ứng cử nước. Tức là ông đó có khả năng để giúp đỡ nhiều người. Đó. Như vậy với cái khả năng càng lớn, tức cái trí tuệ nó, cái sự hiểu biết, cái khả năng càng lớn thì giúp được càng nhiều người. Bởi vậy một vị Bồ Tát từ bi siêu việt cho nên mới tượng trưng trong ngàn mắt, bởi vì nhìn thấy hết thảy chúng sinh và có khả năng giúp đỡ hết thảy chúng sinh, vô lượng chúng sinh muôn loài chứ không phải chỉ con người, cho nên mới nói là ngàn tay. Đó. Thế vậy thì mình thấy rõ ràng từ bi và trí tuệ nó như nãy giờ từ chứng minh, nó đưa đến cái sự hạnh phúc cho mình. Đó. Thế thì cũng nhân cái mùa Vu Lan thiệt đang chưa hết, nó chưa hết mùa thu mà. Thật ra bây giờ bên này mới thu à. Đó. Thế thì cái câu chuyện đạo mà tôi muốn nói đến đó là cái tinh thần như vậy. Như vậy thì mình cứ tu tập thường xuyên đi, cứ tu tập từ bi và trí tuệ thì tự nhiên mình báo hiếu được, chứ không phải là đến ngày Vu Lan rồi mình tới đây rồi mình giò vài giọt nước mắt cá sấu rồi mình gắn bông hồng với bông trắng lên rồi mình nói là tôi báo hiếu. Và cái đó không phải báo hiếu chút nào hết á. Và cái báo hiếu đó là chính là cái sự từ cứ tu tập từ bi và trí tuệ đi thì tự nhiên là tự dưng là báo hiếu được. Bây giờ để kết thúc tôi kể một câu chuyện, câu chuyện có thật 100%, câu chuyện cũng xưa nhưng mà có thật. Câu chuyện của Âu Dương Tu, ông ta là một vị nhà đại văn hào, một kiêm đại thi sĩ chứ danh của đời nhà Tống. À. Âu Dương Tu chỉ cứ mới lên 5-6 tuổi thì cha mất sớm, mà cha làm một chức to lắm, làm hình bộ thượng thư, tức là bộ trưởng bộ tư pháp tương đương với ngày nay. Mà vì ông cha rất là thanh liêm cho nên gia cảnh thực là bần hàn sau khi ông qua đời. Người vợ ở vậy nuôi con, một đứa con thơ mới có 5-6 tuổi thôi, và vợ phải lao động vất vả ghê lắm để nuôi con, không có tiền cho con đi ăn học nữa, dạy con thì dạy dùng cát, lấy que làm bút, lấy cát làm giấy viết chữ để dạy con, dạy Âu Dương Tu. Nhưng đó là một người mẹ hiền, bà dạy Âu Dương Tu rất là hay, cho nên khi nào bà cũng lâu lâu nhân dịp dỗ cha Âu Dương Tu thì bà lại thường kể cho Âu Dương Tu nghe, bà nhắc nhở, bà nhồi vào trong đầu của thằng bé. Đó. Bà bảo cha con là một người chí hiếu. Tại sao vậy? Tại sao mẹ biết cha con là người chí hiếu? Bởi mỗi lần mà dỗ ông nội con đó, mà ông nội con chết đã lâu, nhưng mà cứ cha con mà dâng đồ ăn lên bàn thờ đó, rồi ông ngồi ở trước bàn thờ là ông khóc sức mất, khóc như là cha con mới mất vậy. Thì mỗi lần mẹ khuyên nhủ cha con đó, thì cha con bảo rằng là tôi đau khổ, tôi đau lòng vô cùng là bởi vì ngày xưa tôi nuôi cha nuôi mẹ, tôi không báo, chưa báo được ân, đến khi tôi vinh quy, tôi có chức có phận, năm nay tôi có rượu có thịt, tôi muốn dâng cho cha cho mẹ thì trễ quá rồi, cha mẹ tôi mất rồi, cho nên tôi nhìn thấy những món ăn này và tôi tủi thân mà tôi khóc, khóc thương cha, nó khóc là mình chưa kịp để báo ân. Đó. Cho nên mẹ biết cha con có hiếu lắm, bởi vì đã ông nội con chết lâu rồi mà cha con hãy còn cái tình thương sâu đậm như vậy. Và cha con lại là một người nó trong gia đình thì như vậy chí hiếu, ở ngoài thì là một người thanh liêm có lòng nhân ái vô song. Mà tại sao mẹ biết chuyện đó? Bởi cha con làm chức hình bộ thượng thư như vậy, phê án như vậy, và những cái án nào mà khó xử cha con thức cả đêm để tìm một cái kẽ nào đó để cứu người tội phạm, để phê cho họ cái án nhẹ chừng nào hay chừng đấy. Mà mỗi lần mà cha con không thể nào cứu được mà phê cái chữ tử thì ông thức cả đêm, thức vì sầu khổ. Ông phê xong vứt cái bút, ông ngồi ông thở dài và không đi ngủ nổi. Và mỗi lần mẹ ra để khuyên cha con đi nghỉ thì cha con nói là tôi tìm đủ mọi cách mà tôi không cứu được người này, cho nên trong lòng tôi cảm thấy sầu muộn. Đó. Cho nên mẹ biết cha con là một người có lòng nhân ái cực kỳ. Và mỗi lần cha con thường bế con lên thì cha con lại thường nói rằng là mà làm sao thằng bé này mai mốt nó lớn khôn nó phải hơn tôi nữa, nó phải giỏi hơn tôi, nó phải có cách để mà đem đến cái sự an lạc cho dân chúng, nó phải cứu giúp được những cái người tội khổ, biết hướng dẫn họ trở về cái con đường chính phải. Đó. Ông ta thường nói như vậy, cho nên mẹ biết cái ý hướng của cha con nhắm vào con. Bởi vậy hơn gì hết, thế con thực hiện được cái ý hướng của cha con, đó là con báo đền ơn của cha và mẹ rồi đó. Và bác cứ dạy như thế đó, cứ dạy mà nhồi vậy mà dạy cho Âu Dương Tu. Và đến khi Âu Dương Tu trưởng thành thi đậu và được gọi lên kinh, bởi vì thi đậu cao nữa, gọi lên kinh để làm quan. Và như thời xưa mình biết đường xá xa xôi chắc chở, bưu điện lại không có, cho nên thư từ cũng không, mà về thăm cũng không đốt. Và Âu Dương Tu bận việt quan liên miên, và trải qua 5-6 năm như vậy chưa một lần về thăm mẹ từ hồi mà nhận chức. Rồi triều đình xảy ra một vụ án trầm trọng, vụ án đó là giữa hai phe Định và phe Trung, thì phe Trung bị biếm chức, bị hình phạt hết và không ai dám binh vực hết. Thì bây giờ Âu Dương Tu đứng lên để can vua, vua mới nổi giận, mới cách chức Âu Dương Tu và đang bị đẩy. Thì khi Âu Dương Tu bị còng như vậy để đem giải đi đầy đó, thì Âu Dương Tu xin với vua một điều duy nhất là thần mấy năm lên đây làm quan chưa có đền ơn mẹ bao giờ, chưa gặp mẹ, cho nên trên đường đi đầy xin cho ghé về quê thăm mẹ. Và vua chấp hành, vua ban bố cho. Thì Âu Dương Tu được đem đi. Thì khi về tới quê, bước chân vào nhà đó, thì Âu Dương Tu đau lòng lắm, bởi nghĩ khi mình lên đường là vinh quy đó, mình vinh quang lên để làm quan nữa, và trở về là nuôi mẹ, mà trở về bây giờ nay mình trở về không mang một xu một cắc, không mang một chức một tước, mà trở thành thằng tù, thì cái này là phất nhục kỳ thân, là làm cho cha mẹ xấu hổ, cho nên đau lòng lắm. Âu Dương Tu bước chân vào trong nhà, chảy nước mắt ròng ròng, và nhìn mẹ mà nói rằng là: mẹ có buồn không? Nhưng mà trái với điều Âu Dương Tu nghĩ, bà mẹ tỉnh bơ, mà vui nữa, bà mẹ cười, và mẹ bảo là không, mẹ không buồn chút nào, mà trái lại mẹ mừng nữa. Mình lắng tai nghe, đây là một người mẹ vĩ đại, và vì vậy mới có một người con như Âu Dương Tu. Bà đáp như sau: mẹ rất vui, bởi vì mẹ không cần con đem tiền bạc chức tước về đây để nuôi mẹ, mà mẹ cần rằng là con đem cái sự thanh liêm, cái sự chính trực đó của con về đây nuôi mẹ. Cái đó là con theo chí cha con, và cái đó làm cho mẹ vui đó. Cho nên mẹ hài lòng ở đây con lắm, mẹ hài lòng là con bất chấp cái gì hết, con chỉ làm cho lẽ phải, điều đó làm mẹ vui, mẹ muốn con nuôi mẹ bằng lẽ phải. Và Âu Dương Tu nghe như vậy, trong lòng hớn hở, quẹt nước mắt và mạnh dạn lên đường đi đầy. Và đi đầy về đồng vã suốt gần 5 năm trời, đến khi mà vụ án nó được phanh trở lại, và Âu Dương Tu được phục chức, được gọi về kinh để phục chức, và dĩ nhiên đâu có về thăm mẹ. Và trên đường từ mà anh tù về triều đình làm chức, rồi ròng rã cả chục năm đi đánh đông dẹp bắc, với Âu Dương Tu vừa là một văn hào, viết văn rất là hay, thi sĩ, vừa là một nhà chính trị gia, vừa nhà là chiến lược gia nữa, đem binh đi đánh trận, tuy là quan văn nhưng mà bày mưu bày kế này nọ, chiến lược. Và về sau Âu Dương Tu cứ vậy thăng chức, rồi đi trấn thủ chỗ này trấn thủ chỗ kia, rồi thăng dần nó đến binh bộ thượng thư, tức là tổng trưởng quốc phòng đó, rồi gọi về triều đình để làm cái chức đó. Rồi khi về thì triều đình nhận cái chức đó, là Âu Dương Tu tính ra gần 20 năm xa mẹ, bây giờ mình cũng bắt đầu già rồi mà chưa báo ân, Âu Dương Tu mới quỳ xuống tâu với vua, thưa với vua như vậy, mới kể lể là mẹ mình nuôi mình ngày xưa như vậy. Vua nghe vậy mới tắc phong cho bà một cái chức hàm phu nhân đó, và sai người đó nghĩa là đi cấp tốc về cho tới cái vùng quê của Âu Dương Tu để mà đưa bà lên kiệu làm xe, đưa bà cấp tốc lên trên triều đình để cho hai mẹ con được đoàn tụ sống ở trên thủ đô ấy. Nhưng thì bây giờ bà mới được vinh, khi mà lần này chính quan địa phương nó phải đến tận nơi đó đọc cái tờ biểu của vua tắc phong cho bà, rồi tôi rồi sắm kiệu sắm xe, rồi đưa bà cấp tốc kèn chống inh ỏi, đưa bá vinh quy vô cùng vinh quang lắm. Nhưng mà đi nửa đường thì vì bá cũng tuổi cũng đã già rồi, mà đi đường thì kham khổ nữa, xương gió, và bá bạo bệnh giữa đường. Rồi khi tới kinh chưa được bao nhiêu dặm thì bá chết mất, thành ra phải thiêu ở giữa đường, rồi đem cái cho cốt về đưa cho Âu Dương Tu. Thì Âu Dương Tu cứ ngỡ là gặp mẹ để nuôi, nhưng mà phút chót chỉ gặp cái hài cốt của mẹ mình thôi, y như cha mình ngày xưa muốn báo ơn cha mẹ mà báo không được. Âu Dương Tu đau đớn trong lòng lắm, mới làm một cái mộ mẹ thật to, viết một cái bài văn gọi là bài văn bia ký để kỷ niệm mẹ mình, viết kể hết cái sự tình là mẹ mình đã nuôi mình như thế nào bằng tinh thần đó, và đào tạo cho mình như thế nào. Ông ta viết hết thành bài văn đó, gọi là bài văn bia ký. Cái bài văn nó bây giờ nổi tiếng trong cái nền văn học của Trung Hoa, và mà người nào biết đến Âu Dương Tu là đều biết đến cái bài văn đó. Mà chính vì nhờ bài văn đó cho nên mẹ Âu Dương Tu mới được coi như là một trong những người mẹ nghĩa là vĩ đại của lịch sử Trung Hoa đó, mà họ thường nhắc đến đó. Thì mình thấy đó là cái tinh thần của bà nuôi con rất là khôn. Bà không nhồi cho con cái tiền bạc và cái chức, mà bà chỉ nhồi cho con cái lẽ phải, cái lòng hiếu thuận, cho nên bà được cái thơm cái chữ đó, và bà vẫn có cái hạnh phúc, có cái căn đảm như vậy, có cái trí tuệ để nhận định, mà nhờ vậy mới có một người con như Âu Dương Tu đó. Và Âu Dương Tu cũng không có bỏ cái công ơn của người mẹ đó, tức là làm cho mẹ được tôn vinh như vậy, tuy là trễ nhưng mà cũng là xứng đáng đó. Thôi thì bây giờ mình stop cũng gần 2 giờ rồi. Vậy thì trước khi dứt lời thì xin mai tôi cũng rời đây đi rồi, nên tôi cũng thay mặt thầy